Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Thực hiện chương trình hôm nay, xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 3 tháng 3 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh, Đài Sài Gòn.
Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Một ngày rất là lặn và đông đá tại Dallas, từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh. Ngoài kia thì vừa gió thổi mà vừa có đông đá ở trên đường vẫn chưa tan và lạnh vô cùng, 18 độ hiện thời bây giờ, và người ta đông đã hủy bỏ tới cả 300 chuyến bay từ Dallas Fort Worth Airport. cao nhất ngày hôm nay chỉ có 32 độ mà thôi. Gió thì thổi từ 10 cho đến 20 dặm một giờ. Và buổi tối sẽ xuống còn 25 độ. Và ngày mai thứ ba thì bầu trời có nắng và sẽ ấm áp hơn. Ngày mai là cao nhất là 50 độ và buổi tối là 36. Tới ngày thứ tư thì nhiệt độ cũng không có gì thay đổi lắm. 51 độ ban ngày và ban đêm cũng tương tự cỡ khoảng 30 mấy độ. Bây giờ mà ai đi ra ngoài kia thì sẽ phải hết sức cẩn thận tại vì có nhiều tai nạn. Và ngày hôm qua thì City cũng đã đi đến những cái cây cầu để mà có thể là rắc cát cũng như là muối để đỡ bớt cái việc mà bị trơn trượt. Trở lại với Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên xin kính chào quý cô chú cũng như là quý khán giả khắp nơi. Đúng như vậy, sáng hôm nay khá là lạnh. Nhiệt độ bên ngoài hiện tại chỉ có 28 độ mà thôi. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 55 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 36 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay là 10%. Ngày mai cơ hội mưa đột nhiên tăng lên 50%. Và thời tiết cũng khá là lạnh với 52 cao nhất và 39 là thấp nhất. Cơ hội mưa giảm dần cho đến ngày thứ năm thì sẽ không có mưa nữa. Ngày mai cơ hội mưa còn 30%, nhiệt độ ấm hơn một chút với 68 là cao nhất và 46 là thấp nhất. Riêng hai ngày thứ năm và thứ sáu sẽ không có mưa, thời tiết cũng khá là ấm áp hơn. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất hai bản tin nói về bầu cử. Thứ nhất là về chức vụ phó thống đốc thì bà thượng nghị sĩ Leticia Van de Put của Đảng Dân Chủ tuyên bố sẵn sàng đối đầu với bốn ứng cử viên của phía bên Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó thì một bản tin khác nói về việc Đảng Dân Chủ đang cố gắng chiêu dụ số cử tri đã bỏ họ trong nhiều năm qua, đó là những cử tri da trắng phái nam. Và tin từ lễ hội Rodeo Houston thì vẫn tiếp tục có nhiều người trẻ tham gia vào các cuộc tranh tài này, mặc dù họ biết đây là một nghề rất là nguy hiểm, có thể bị thương tích nặng nề hoặc là có thể bị tàn tật suốt đời. Và tin về giải Oscar vào tối hôm qua thì tài tử người Texas là ông Matthew McConaughey đã đoạt giải tài tử xuất sắc nhất trong phim Dallas Buyers Club. Về phía nữ tài tử thì cô Kate Blanchett đã thắng trong phim Blue Jasmine và phim hay nhất trong năm đó là phim 12 năm làm nô lệ. Đó là một phim được coi như là rất là hay trong năm vừa qua. Và tin từ thành phố Houston thì bà thị trưởng Alice Parker tuyên bố có thể có những thỏa thuận mới giữa thành phố và nghiệp đoàn các nhân viên cứu hỏa. Và cuối cùng là bản tin nói về việc bụi đỏ đã đổ xuống thành phố Houston cũng như là một số các thành phố khác của Texas trong tuần vừa qua đã đến từ Phi Châu. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas cũng giống như là tờ Houston có đăng cái bản tin là Hàn Lâm Viện Hoa Kỳ tổ chức 86 năm thứ 86 đã trao giải Oscar. Thứ nhất là cho nam tài tử Matthew McConaughey với đây là một trong những cái diễn viên hay nhất trong năm trong cái cuốn phim Dallas Buyers Club. Và nữ tài tử Kate Blanchett đã trúng giải nữ tài tử hay nhất trong cái cuốn phim Blue Jasmine. Trong khi đó thì vai diễn phụ hay nhất đã thuộc về tay Lupita Nyong'o trong cái cuốn phim 12 năm làm nô lệ. Và cuối cùng thì cuốn phim giải dành cho nam diễn viên phụ hay nhất về tay Jared Leto. Về bản tin quốc tế thì thưa quý vị là cảnh cáo rằng là sẽ tiếp tục lún sâu vào trong vấn đề khủng hoảng. Ukraine vào ngày hôm qua đã đặt quân đội vào trong tình trạng báo động cao và đã kêu gọi quốc tế giúp đỡ để mà tránh khỏi trong những cái trường hợp bị tấn công cũng như là những người Nga đã lấy về một số những cái khu vực trong cái bán đảo trong cái khu vực đang gặp khủng hoảng của Ukraine. Gần tới ngày bầu cử sơ bộ vào ngày mai thứ ba thì nhóm Tea Party đã có vẻ như là không mấy hài lòng về hai nhà lãnh đạo từ Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội. Đó là Thượng nghị sĩ John Cornyn và ông dân biểu khu vực Dallas là ông Pete Sexton. Trong khi đó thì thưa quý vị là hồ sơ cho thấy đã trên 100 tuổi rồi nhưng mà cụ Clarence Gibson vẫn lái xe tốt và an toàn. Hồ sơ lái xe của cụ có thể chứng minh điều này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến những hạt bụi đỏ của châu Phi dường như là thủ phạm đã ảnh hưởng đến chất lượng không khí của thành phố Houston. Theo bản tin cho biết thì có lẽ là 2 hoặc là 3 lần vào mỗi mùa hè, những cơn bụi bốc lên từ châu Phi trôi qua Đại Tây Dương và trên những cơn gió bao phủ vùng Caribe cũng như là Florida trước khi chuyển hướng đến Houston. Tại đây, các cơn bụi lớn có thể phủ một lớp bụi trên xe, các loại xe tải, xe hơi cũng như là các cửa sổ. Nhưng chưa rõ ràng là bao nhiêu bụi từ bên ngoài làm trầm trọng thêm chất lượng không khí đã vốn đã quá tệ của thành phố. Câu hỏi cấp bách đã được đưa ra cho thành phố Houston và dưới sự giám sát của liên bang sau lần thất bại đầu tiên để đáp ứng những giới hạn của cơ quan bảo vệ môi trường đối với những các hạt rất nhỏ trong không khí có thể gây tổn hại cho phổi. Ủy ban của Texas về chất lượng môi trường đổ lỗi cho tình hình là một phần những cơn bụi đến từ châu Phi, cũng như các đám cháy do đốt cây trồng tại Mexico. Các cơ quan nhà nước dự báo rằng nếu không có cát và khói thì thành phố, cũng như là vùng phụ cận của quận Harris, có khả năng sẽ phải tuân thủ theo các quy định của liên bang. Cơ quan kết luận như thế sau khi nhìn thấy mức độ cao của các hạt vật chất hoặc là những loại bồ hóng dựa vào những hình ảnh vệ tinh cho thấy các đám mây bụi đã di chuyển trên thành phố Houston. Với sự tài trợ của cơ quan TCEQ và Trung tâm Nghiên cứu Không khí thuộc Texas, nhóm do giáo sư Đại học Houston là Sanka Chelam sẽ nghiên cứu các cơn bụi từ châu Phi về vai trò cũng như mức độ của các hạt mịn dọc theo Ship Channel vào năm 2013. Ông cho biết rằng chúng tôi có thể nhìn thấy những cơn bão cát lớn di chuyển qua Đại Tây Dương đến vùng biển Caribbean, Florida và vùng vịnh. Nhưng đây là những hình ảnh vệ tinh không đo đạt được cụ thể. Theo bản tin cho biết thì bụi từ sa mạc Sahara thuộc Bắc Phi, một trong những sa mạc nóng nhất trên thế giới, có nhiệt độ trên 120 độ. Và giữa tháng 6 cho đến tháng 8 hàng năm thì luồng bụi này có thể lên đến 500 feet và di chuyển qua Đại Tây Dương theo sức gió. Phải mất khoảng 2 tuần thì những đám bụi này sẽ đến Houston, chặng đường đi khoảng 6.300 dặm. Các nhà khoa học ước tính rằng châu Phi hàng năm có hàng trăm triệu tấn bụi mỗi năm, hơn một nửa thì rơi vào các đại dương, phần còn lại thì rơi vào trong rừng nhiệt đới Amazon và những bãi biển trong vùng biển Caribbean. Những đám mây cũng có thể đóng một vai trò trong sự hình thành các cơn bão nhiệt đới. Nhưng mà bụi vào những thời điểm như vậy là tập trung đến vùng Đông Nam Hoa Kỳ, ở một số thành phố bao gồm Miami và Houston, có thể vi phạm giới hạn của liên bang cho các hạt vật chất. Ô nhiễm môi trường cũng xuất phát từ các ngành công nghiệp, bụi đường, cũng như là khí thải từ động cơ diesel. Đó là một số các nguồn khác gây ảnh hưởng đến không khí, môi trường tại thành phố Houston. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, hôm nay thì có một cái bài nói về cái tình bạn của ông Abbott và một người bạn rất thân của ông đang bị sức mẻ. Theo cái bản tin này thì khi ông Greg Abbott bị liệt sau khi bị té xuống từ một cái cây vào năm 1984, thì ông Mark Forrest đã bay 500 dặm để đến bên cạnh giường của người bạn. Và hai người là bạn thân của trường luật, rất thân nhau. Họ đi ăn uống chung, đi tìm việc chung, đi xa cũng đi chung và vẫn gửi thiệp Christmas cho nhau trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ thì tình bạn của họ đang căng thẳng vì ông Forrest, thuộc người đồng tính luyến ái, đã làm đơn kiện một thẩm phán ở Federal liên quan đến việc tiểu bang chống lại hôn nhân đồng tính mà ông Abbott đã thề là sẽ đưa cái việc này tới tối cao pháp viện. Và cả hai người bạn này đều có liên quan đến sự việc trên một cách ngẫu nhiên. Ông Abbott là nhân vật Cộng hòa đang chạy đua chức thống đốc tiểu bang, đã nói trong một buổi tuần qua buổi mà vận động tranh cử tuần qua là ông vẫn xem ông Farris là bạn, mặc dù họ đã không có liên lạc với nhau trong một thời gian dài sau này. Và ông Farris không bao giờ nói với ông Abbott là ông đồng tính luyến ái, và đã nói với hãng thông tấn AP là ông chỉ làm bạn với những người nào mà ông cùng đồng ý, nhất là những người ở Texas, ông không có nhiều người bạn lắm. Tiểu bang Texas đã cùng gia nhập với Oklahoma và Utah, là những tiểu bang sau cùng muốn đem cái sự việc mà từ chối hôn nhân đồng tính lên tới tối cao pháp viện. Và một federal judge tại San Antonio đã tuyên bố hôm thứ Tư tuần trước là không có lý do từ chối hôn nhân đồng tính, tuy nhiên lại có những điều khác ngăn cản không thực hiện liền, và việc này lại làm cản trở việc appeal của ông Abbott. Ông Abbott đã tuyên bố rõ ràng trong buổi vận động bầu cử tuần qua là ông không chấp thuận đòi hỏi của ông Farris để kết hôn với một người bạn lâu năm của ông ta, và ông cũng không có tỏ vẻ hối tiếc cái tình bạn của ông đang bây giờ đang sức mẻ về việc ông này kết hôn với một người partner 16 năm, là ông Victor Holmes, một cựu chiến binh không quân. Ông Abbott nói ông chỉ biết ông Faris là gay khi mà tên của ông này thấy xuất hiện trên cái đơn kiện. Nhưng ông nói thêm việc này không ảnh hưởng đến ý kiến của ông. Ngoài việc mà kiện liên quan đến hôn nhân đồng tính, ông Faris và ông Holmes còn kiện tiểu bang sau khi bị từ chối cái license của kết hôn trong cái ngày mà anniversary của họ trong tháng 8 vừa rồi. Ông Faris nói ông không có, dĩ nhiên là ông không có bỏ phiếu cho ông Abbott, nhưng mà ông cũng chẳng bỏ phiếu cho bà Wendy Davis vì ông không muốn ủng hộ người đối lập với người bạn của ông. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thông Hai và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đăng một bản tin cho biết rằng từ chiều hôm qua thì văn phòng của bà thị trưởng Alice Parker đã đưa ra một công bố về việc có thể có một thỏa thuận mới với lại nghiệp đoàn của những nhân viên cứu hỏa và thành phố Houston sau khi chính ông giám đốc sở cứu hỏa ông Terry Garrison tuyên bố vào tuần trước đưa ra một chương trình có thể giảm bớt đi các công việc cũng như là giảm bớt đi giờ làm việc của các nhân viên. Bởi vì sở cứu hỏa Houston đã vượt quá khỏi ngân sách được chỉ định và chấm dứt vào cuối tháng 6 này, thì ngân sách của năm nay là 447 triệu nhưng mà đã lỗ hơn 10 triệu rồi. Và trong đó thì có khoảng hơn 8 triệu Mỹ Kim đã dùng để trả tiền làm phụ trội cho những nhân viên cứu hỏa trong khi họ phải làm việc thêm để mà chiến đấu chống lại những ngọn lửa xảy ra hàng ngày ở tại thành phố Houston, là một thành phố rất là lớn. Và với những sự đe dọa như vậy thì bà thị trưởng Alice Parker dĩ nhiên là cảm thấy rằng phải có một số ít về vấn đề nhượng bộ, về vấn đề tài chính để mà sở cứu hỏa là một trong những cơ quan quan trọng nhất của thành phố, ngoại trừ cơ quan cảnh sát, được tiếp tục làm việc một cách hoàn toàn và đầy đủ để cung ứng cho nhân viên cũng như là các xe chữa lửa khi hữu sự. Và do đó thì theo lời của một số các cộng sự viên của văn phòng và thị trưởng cho biết là họ có thể cho phép ông Terry Garrison một số ngân khoản để mà tăng lương cho các nhân viên cứu hỏa trong năm nay cũng như là tăng thêm một số ít quyền lợi. Và như vậy thì ông giám đốc sở cứu hỏa sẽ hủy bỏ việc cắt giảm bớt đi số nhân viên cũng như là số lượng xe dùng khi mà chữa cháy. Trở lại với Quan Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, vào ngày mai là ngày bầu cử sơ bộ chính. Trong khi đó thì phe Cộng hòa, nhất là nhóm Tea Party, có vẻ như không mấy hài lòng về hai nhà lãnh đạo thuộc đảng Cộng hòa trong Quốc hội, đó là Thượng nghị sĩ John Cornyn và dân biểu Dallas là ông Pete Sexton. Cả hai người này được xem là có khuynh hướng bảo thủ, tuy nhiên khi phải đối diện với việc đấu tranh cho chống lại phe dân chủ thì nhiều người cho rằng là hai ông này chỉ có nói mà không có hành động gì cả. Các nhà lãnh đạo của Tea Party hy vọng rằng từ năm ngoái là họ sẽ nhận được một ứng cử viên có thể nóng và có đủ tài nguyên để mà có thể lật đổ ông Cornyn, nhân vật số 2 tại Thượng viện của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên việc này đã không thể thực hiện nổi. Bà Janet Beth Martin là đồng sáng lập ra tổ chức Tea Party Patriot, cho hay là các nhà hoạt động không mấy hài lòng về ông Cornyn cũng như là ông Sexton. Ông Sexton hiện nay đang mưu tìm nhiệm kỳ thứ 10 tại Hạ viện. Về phía viên đảng Dân Chủ thì có 4 ứng cử viên nặng ký cho chức vụ Thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ. Người đứng đầu phải nói là ông David Alamir và bà Maxine Scheer. Ông Alamir là một nha sĩ tại thành phố Dallas và là một nhà đầu tư cùng hợp tác với là bà Thượng nghị sĩ tiểu bang là ông bà Wendy Davis và Lestia Van De Poel. Đây là một trong những cái người có thể sẽ được chọn ra chăn chức thống đốc của tiểu bang Texas hòa và là phó thống đốc của tiểu bang. Ông này có tài sản lên tới 50 triệu Mỹ Kim. Ông đã từng chi tiêu 4 triệu rưỡi cho cái cuộc vận động chăn cử để được đảng Dân Chủ chọn ra chăn chức Hạ viện của Hoa Kỳ nhưng đã thất bại. Riêng về bà Scheer, 33 tuổi, là một luật sư của thành phố El Paso, lần đầu tiên ra chăn cử. Bà đã chỉ trích ông Cornyn là một người có khuynh hướng trái ngược đối với lại Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Trở lại với Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng lời. Chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào quý anh. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 2 mùng 3 tháng 3 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 3 tháng 2 năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin ở báo và tin giao thông. 7 giờ rưỡi là phần chào bình minh, 8 giờ nhật báo truyền thanh, 8 giờ 30 là chương trình vấn đề hôm nay. Tiếp phần đài voa vào lúc 9 giờ rưỡi, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 giờ 30 là chương trình hải ngoại thi ca, 2 giờ là chương trình an ninh cộng đồng, phần tu học với thầy Hằng Trường vào lúc 2 giờ 30, 3 giờ là phần tin thời tiết và phần tin địa phương. 4 giờ là câu chuyện thời sự với nhà báo Huỳnh Lương Thiện, sau đó là 5 giờ là phần tin nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu tình yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày trên mạng internet và trên trang web chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu bằng điện thoại. Quý vị gọi số 213-493-0188. Hôm nay lạnh quá chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy, có 18 độ mà cái gió, cái sức gió này nó còn làm cho chúng ta cảm thấy rằng còn lạnh hơn nữa. Vì vậy cho nên là, và ngày mai thì nó đỡ hơn. Ý của Thu Nga muốn nói là vì vậy cho nên nếu mà chúng ta mà bầu cử sớm vào tuần rồi thì chúng ta không có sợ phải miss cái lá phiếu của mình ngày mai. Nhưng mà ngày mai thì đỡ hơn ngày hôm nay. Thành quý vị nào mà chưa có đi bầu đó, thì ngày mai là cái bầu cử sơ bộ ngày 9 đó, thì quý vị là nhớ là đi bầu. Và chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ tư đến ngày chủ nhật tuần này, thứ tư là chương trình sau phần bình luận là an sinh xã hội, thứ năm là tổng kết tin tức trong tháng 2, ngày thứ sáu là hội thoại đặc biệt, ngày thứ bảy là tin từ Houston Texas, và ngày chủ nhật là từ cánh đồng mây, nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện với các nhà đối kháng ở trong nước, quý vị nhớ đón xem. Và ngày hôm nay thì coi bộ là cái phần mà giao thông chắc không có khả quan chút nào.
Dạ vâng, ngày hôm nay thưa chị, thưa quý vị thính giả, là có một số các đoạn đường cũng bị kẹt xe đấy, nhưng mà bởi vì ngày hôm nay hầu hết các trường học và các công sở đã buộc phải hoãn lại phần mở cửa, giờ mở cửa cũng như là hủy bỏ các chương trình của họ trong ngày hôm nay vì đá băng ở trên đường rất là nguy hiểm khi lái xe. Chúng tôi thấy trên 635 đoạn 75 cho tới Dallas North Highway đã bị kẹt xe. Và một số các đoạn đường khác cũng vậy, nhưng mà hôm nay cũng bớt đi một chút xíu bởi vì ít người muốn lái xe trên đường trong cái lúc mà tình hình nó khó khăn và nó nguy hiểm như thế này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, sau một vài quảng cáo thông tin thương mại sẽ là phần tin tức nối kết, quý vị nhớ đón theo dõi.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.